Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Chúc quý vị một ngày an vui. Mời quý vị theo dõi bản tin đầu ngày với một số nội dung chính. Tổng lượng mưa dự báo lên tới 800mm tại một số khu vực chịu ảnh hưởng của bão Alfred. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi tái vũ trang toàn châu Âu. Và Việt Nam cử bộ trưởng đi gặp đại diện thương mại Mỹ trước nguy cơ thuế quan. Sau đây là bản tin chi tiết. Nhà khí tượng cho biết bão nhiệt đới Alfred dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền vào thứ Sáu. Cơn bão sẽ đi qua bờ biển phía đông của Úc, khu vực giữa Sunshine Coast và Gold Coast của Queensland với cường độ là bão cấp 2. Nhà khí tượng học cấp cao của nhà khí tượng là Jonathan Howe cho biết mưa lớn và gió mạnh có thể sẽ tấn công Queensland và phía bắc New South Wales. Về quyền lợi của người thổ dân, chính phủ liên bang đã công bố chiến lược quốc gia 10 năm nhằm cải thiện an ninh lương thực cho các cộng đồng người bản địa ở vùng xa xôi hẻo lánh. Kế hoạch này là sự hợp tác giữa chính quyền tiểu bang và vùng lãnh thổ nhằm mục đích tăng cường khả năng tiếp cận thực phẩm, giá cả phải chăng và bổ dưỡng. Các loại thực phẩm, hàng tạp hóa hàng ngày có thể đắt gấp đôi ở các cộng đồng vùng xa xôi hẻo lánh so với các khu vực thành thị. Trong khi đó, một phân tích mới đã tiết lộ mức độ thật sự của việc người Úc bản địa chết do tự tử tăng lên. Những con số được cho là có thể vẫn chưa được báo cáo đầy đủ, với những lo ngại về khoảng cách trong dữ liệu và rào cản đối với việc chăm sóc an toàn về mặt văn hóa. Một báo cáo mới của Cảnh sát điều tra Victoria cho biết, khoảng 27 người thổ dân và người dân đảo Torres Strait đã tử tử vào năm 2024 tại tiểu bang này, tăng 42% trong 2 năm. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt chuyển qua tin quốc tế. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông sẽ thảo luận với các đồng minh châu Âu về ý tưởng sử dụng vũ khí răn đe hạt nhân của Pháp để bảo vệ lục địa này trước các mối đe dọa từ Nga. Trong bài phát biểu trên truyền hình vào giờ vàng trước toàn quốc, ông cho biết một cuộc họp của tất cả các chỉ huy quân đội châu Âu sẽ diễn ra tại Paris vào tuần tới. Ông Macron cho biết Pháp cần sẵn sàng nếu Hoa Kỳ tiếp tục rút lại sự hỗ trợ cho Ukraine. Đến với Hoa Kỳ, một lệnh hoãn thuế tạm thời của Hoa Kỳ đã được bảo đảm đối với một số xe được sản xuất tại Bắc Mỹ. Chuỗi cung ứng xe hơi của Bắc Mỹ được tích hợp chặt chẽ thông qua Hoa Kỳ, Canada và Mexico vì các bộ phận xe được đưa qua biên giới ở nhiều giai đoạn sản xuất khác nhau có thể khiến cho các công ty xe hơi phải chịu nhiều loại thuế. Trong một diễn biến khác, Đức Giáo Hoàng Francisco đang trong tình trạng ổn định và được tăng cường vật lý trị liệu. Đức Giáo Hoàng đã nằm viện gần 3 tuần để điều trị bệnh viêm phổi kép. Trở về Úc, Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Victoria, ông Mohammed Mohidin đã cho biết việc đoàn kết lại trong tháng Ramadan là điều chữa lành và hiệu quả trong thời điểm cộng đồng lo lắng và quan ngại gia tăng sau vụ đe dọa trên mạng đối với một nhà thờ Hồi giáo ở miền Tây Sydney vừa qua. Gần 1/4 dân số thế giới, bao gồm hơn 800.000 người Hồi giáo Úc, đang đón dịp lễ Ramadan trong tháng này. Một tin thể thao, cầu thủ Steve Smith đã cảm ơn các đồng đội người Úc của mình khi anh tuyên bố giải nghệ khỏi giải Cricket One Day International. Cầu thủ 35 tuổi này vẫn sẽ có mặt để tham gia Test và T20 trong tương lai. Và bây giờ là tin Việt Nam. Theo VOA, quan chức thương mại hàng đầu của Việt Nam dự kiến sẽ tới Hoa Kỳ để gặp người đồng cấp Mỹ vào tuần tới để thảo luận về mối quan hệ thương mại giữa hai nước, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á đang tìm cách tránh mối đe dọa về thuế quan từ chính quyền của Tổng thống Trump. Dự kiến cuối tuần tới, Bộ trưởng Công Thương Việt Nam sẽ sang thăm Ngài Bộ trưởng, Ngài trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ để trao đổi và tiếp nối mối quan hệ đang rất tốt đẹp giữa hai nước. Trang thông tin Chính phủ Việt Nam đưa tin trong bài đăng ngày 5 tháng 3 cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 13 tháng 2 cũng đã công bố kế hoạch áp thuế đối ứng có khả năng sẽ đánh vào hầu như toàn bộ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ, vốn là thị trường hàng đầu của Việt Nam với giá trị lên đến 142 tỷ đô la vào năm ngoái, theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, chiếm khoảng 30% tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam.